Khi chúng ta xài cái từ hành giả, chúng ta cũng biết rằng đó là những cái người thực sự muốn thực hiện hay thực hành cái pháp môn, hay là muốn mình đạt được sự tịnh lạc, sự an ổn và cảm thọ được cái vị cam lộ của pháp thực. Sư phụ cũng tin chắc rằng chắc chắn dù ít nhiều thì các vị của mỗi người đều có một cái nỗ lực nào đó. Nếu mà không có tối đa thì cũng là 50%. Bởi vì thật ra thì cũng có những người trong chúng ta ước muốn được tu tập nhưng mà chỉ muốn 50% thôi. Tu cũng vừa vừa thôi. Làm quá thì nó bức xô, tức là nó sáng ăn nước tương thì chiều cho ăn cơm sườn, giống vậy đó. Nhưng mà những vị giáo thọ thì các thấy là giống như gọi Minh Diệu đó. Đi qua tới đây rất là xa, không mười mấy ngàn cây số có, và chắc chắn cũng sẽ muốn cho các vị muốn đạt được một cái kết quả cao hơn cái mà mình thông thường, để giúp cho cái tâm nguyện của cái ban tổ chức nó được viên mãn. Cho nên nói là các vị phải cố giữ cả ba cái trạng thái, kể cả nói năng, kể cả hành động, hay cả cả yên lặng ở trong cái chánh pháp, để mình duy trì cho cái khóa tu cái nó nằm ở trong cái lúc nào nó cũng nằm trong chánh niệm ấy. Và như vậy là chúng ta cũng biết rằng ngoại trừ cái việc mà các vị có những trách nhiệm ở trong cái ban tổ chức, thì những vị có trách nhiệm trong ban tổ chức họ làm việc cũng phải ở trong chánh niệm. Mình tập như vậy thì mình mới thấy được cái sự giá trị của nó và biến nó trở thành hiện thực. Chứ nếu không thì chúng ta cũng chỉ lập thành những cái tổ chức, những cái ngôn thuyết, nhưng mà chính chúng ta không có cảm thọ, tức là chúng ta không có tiếp xúc được với cái sự thật đó. Thành ra ăn thì cũng thiền mà, phải không? Ăn cũng thiền, đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngủ cũng ngủ thiền. Có nhiều người nghĩ rằng tu tứ thiền đã cao rồi mà vô tới ngủ thiền, thành ra nó sâu quá. Ngủ cũng thiền tức là giấc ngủ mình rất là bình an, giấc ngủ mình cũng như trẻ con. Sau khi mình ngồi yên tĩnh hoặc là lắng đọng rồi mình để xuống ngủ một giấc ngủ không có mộng mị, không có ước mơ, không có thèm khát. Thì với cái ý niệm đó chúng ta học Phật cũng vậy. Hôm qua thì sư phụ đã giới thiệu cho các Phật tử, các hành giả là cái phương thức, cái chìa khóa để mình học Phật, chìa khóa để mình ứng dụng trong cái cách nữa là nhìn về Phật, nhìn về cái đạo Phật, cho dù đó là nguyên thủy hay là cho dù là đại thừa. Nếu mà chúng ta có thể nắm giữ được những cái chìa khóa căn bản, ví dụ như là sự thật về nhị đế, tức là chân đế hay là tục đế, thế đế đó, hoặc là chúng ta có thể giữ được cái chìa khóa của tiêu chuẩn về bốn cái sự thật mà mình gọi là tứ tất đàn đó, tức là thế giới tất đàn, vị nhân tất đàn, hoặc là đối trị tất đàn, cuối cùng là đệ nhất nghĩa tất đàn. Chúng ta biết rằng tại sao giáo lý đó nói như vậy, tại sao mà Đức Phật nói như vậy. Cũng giống như bây giờ mà Đức Phật Thích Ca thì mình thấy rằng người ta nói rằng Đức Phật Thích Ca là sinh ra tại Ấn Độ, rồi lớn lên, rồi trước khi chưa đi xuất gia có người vợ là Gia Du Đà La, cái con chẳng hạn vậy đó, La Hầu La. Thì những điều đó về cuộc đời Đức Phật thì Đức Phật coi rằng thế gian nói như vậy thì Đức Phật cũng đồng ý là như vậy. Nhưng mà trên thực tế thì nó không phải như vậy. Bởi vì cái mà Đức Phật, vì một nguyên nhân nào mà Đức Phật xuất hiện ở đời, và Đức Phật đã đến từ đâu và đã làm điều gì, thì nó không nằm ở trong cái thế giới của chúng ta. Nhưng mà thế giới chúng ta biết như vậy, cho nên cũng giống như bây giờ mình qua nước Úc vậy, mình sinh hoạt như vậy, mình ăn như vậy, ở như vậy, và đời sống mình như vậy, thì nó tùy cái thế giới tất đàn này mà mình sẽ nói như vậy. Thì đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba, cái chìa khóa thứ ba mình phải nắm, tức là nói về cái gì, là về tứ y. Mình nghĩa là y pháp mà không y nhân, y liễu nghĩa mà bất y bất liễu nghĩa. Rồi mình sẽ y ngữ hay là y nghĩa mà không có y ngữ. Rồi cuối cùng chúng ta sẽ y gì, tức là y vào cái tánh, tức là pháp tánh mà không có nương vào cái tướng. Bởi vì cái tướng thì có một thời gian sẽ hoại, và tùy theo cái hoàn cảnh mà nó trở thành cái tướng. Đó là cái pháp tứ y. Rồi sau đó chúng ta sẽ nói về cái hai cái mà hôm nay muốn giới thiệu cho các vị, đó là cái cách thức thế nào để chúng ta có được cái chìa khóa của mình gọi là chìa khóa vạn năng, hay của master key, tức là chìa khóa có thể mở được tất cả. Tại sao nói là cái chìa khóa nó mở được tất cả? Bởi vì nếu mà khi mà chúng ta học Phật, giống như các vị nghe giáo lý thế này mà các vị nghĩ rằng nó là một cái dạng kiến thức á, để mình tích tụ, để mình để dành, là nó sai. Mà mình phải nghe xong rồi nó phải có một cái giá trị, có nghĩa là nó có thể hóa giải, và đồng thời nó có thể tháo gỡ được những cái hiểu biết sai lầm của mình và những cái không thật. Bởi vì nó là pháp mà, nó là pháp, đây là một cái dạng thực phẩm để nuôi dưỡng cái sức mạnh của mình. Cho nên ngay cả khi mình nghe xong rồi là mình phải đạt được cái kết quả liền, chứ đây không phải là kiến thức. Vì vậy mà cái người trình bày giáo lý, tức là sau này các vị giáo thọ, thì cũng sẽ học được cái phương pháp, cái nghiên cứu rằng đó là cái người giáo thọ, cái người trình bày giáo lý không phải là chỉ trình bày về cái mặt đó là kiến thức, mà phải nhìn được cái đại chúng, nó phải mang cái tính khế cơ và khế lý. Mình muốn nói một cái trình bày một cái giáo lý nào thì nó phải thích hợp với cái gì, cái căn cơ với cái lý lẽ, hai cái đó nó phải nghĩa là tác hợp với nhau, và nó phải tương tức với nhau, nó không rời nhau được. Cho nên nếu bây giờ mình nói một cái giáo lý mà hôm qua sư phụ có nói rằng bây giờ mình nói một giáo lý chính thức là câu nói của Phật, lời nói trong kinh, nhưng mà không có lợi ích cho chúng sanh, thì lời nói đó cũng không có giá trị. Tại vì sao vậy? Bởi vì nghĩa là Phật pháp chỉ có tác dụng khi nào nghĩa là thực sự lợi ích cho chúng sanh và đem lại lợi ích cho chúng sanh, người nghe hiểu được và tu tập thì nó mới có trở thành cao quý. Chứ Phật pháp không phải là nằm ở trong trong kinh, không phải nằm trong tủ thờ, và Phật không phải là ngồi ở trên bàn, mà Phật là cái bằng Phật tâm vô xứ bất tự từ bi, chỗ nào cũng có Phật hết. Và chúng ta đi đâu chúng ta cũng mang theo Phật hết, bởi vì bản thân chúng ta cũng đã có một vị Phật ở bên trong rồi, tức là tự tánh mình đã có Phật rồi. Do vậy nếu mà chúng ta đóng khung cái giáo lý, đóng khung Đức Phật ở lại trong một vị trí nào đó rồi, thì vô tình chúng ta tạo thành một cái sở chấp khác, có một đối tượng, có một cái năng sở, và do vậy chúng ta không có hiểu thẩm thấu được cái lời dạy, không có được cái hạnh phúc khi mình nghe giáo lý. Đây là những cái chìa khóa căn bản mà những người học Phật phải học, phải biết. Nếu không có những chìa khóa này thì các vị sẽ bị nữa là confused, tức là gì? Là bị phân vân, bán tính, bán nghi, và không có thực sự hưởng được cái hạnh phúc do pháp lạc. Hôm nay khi nói về cái đề cập đến giáo lý duyên khởi, có nghĩa là đề cập tới cái một cái chìa khóa quan trọng hơn nữa, có thể là thông qua tất cả những chìa khóa này, gồm hết tất cả những khóa này, đó là chìa khóa vạn năng hay là master key. Các người có thể mở tất cả các cánh cửa. Cho nên Đức Phật có tuyên bố rằng người nào thấy được lý duyên khởi thì người đó thấy được pháp. Người nào thấy được pháp là người đó thấy được Như Lai, tức là thấy Phật. Cái giáo lý này nó quan trọng vậy, nó rất là hay. Nó là chìa khóa, cho nên nghĩa là nếu có được chìa khóa này thì mình mở được tất cả cánh cửa pháp. Mà mình mở tất cả cánh pháp thì mình thấy ngay cả ông Phật ngồi trong. Ông Phật đó là ai? Là chính bản thân mình. Tức là hôm qua mình nói rằng ngồi trở lại, quay trở lại để nhìn lại, suy nghĩ mình là ai, đặt câu hỏi đó, anh là ai? Bây giờ không hỏi anh là ai nữa, mà hỏi tôi là ai. Tại sao khi nói về cái giáo lý duyên khởi nó có cái tính kết quan trọng như vậy? Sư phụ cũng muốn nói với các vị là ví dụ như hôm qua mình nói nó có tính cách hơi căng thẳng, các vị có thấy nó căng thẳng không? Tức là nó có tính nghĩa là nghiêm túc, giống như là cái ý của thượng tọa Minh Diệu nói là các vị phải gì? Phải ở trong nữa là ba trạng thái: nói năng chánh pháp, yên lặng chánh pháp. Có nghĩa là chúng ta giữ lúc nào cũng được soi sáng bởi chánh niệm, biết mình đang làm gì, biết mình đang nói, và kể cả biết mình không có nói. Thì cái từ mà cái chìa khóa vạn năng cũng nghĩa là cái chìa khóa của duyên khởi đó, nó chỉ đơn giản một cái chìa khóa vậy thôi, nhưng mà nó có thể mở tất cả được những cái nghi lầm của chúng sanh. Cho nên trên thế giới này người ta có đặt ra hai cái những cái vấn đề mà ngay cái thời khai thiên lập địa, cái thời mấy ngàn năm của Ấn Độ về trước cho đến bây giờ, người ta cũng hay đặt ra những câu hỏi, chẳng hạn là con người từ đâu đến, con người đến đây để làm gì, rồi con người chết đi sẽ về đâu chẳng hạn vậy, hay là thế giới thành tựu khi nào thế giới hoại diệt, thế giới từ đâu có và bao giờ thế giới tan biến. Đó là những câu hỏi rất là lớn. Nhưng mà đưa tới cái đạo Phật á, thì chỉ xài một cái chìa khóa thôi, tức là chìa khóa duyên khởi. Và chìa khóa duyên khởi nó nhỏ cũng như nó ngắn, giống như là Đức Phật chỉ dùng cái câu này là để nói là chưa có một cái nền, ta nói là chưa có một cái nền triết học nào giống như cái giáo lý Phật học khi mà dùng cái từ này. Tức là nói là gì? Nói là thử hữu tắc bỉ hữu. Thử hữu tắc bỉ hữu, đó là chìa khóa. Chữ Hán như vậy, thử hữu tắc bỉ hữu. Hữu là có, thử là cái này. Cái này có thì cái kia có. Chỉ nói một câu vậy thôi. Cái này có thì cái kia có, đó là chìa khóa của duyên khởi. Sau này chúng ta có thể nghe thêm, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia sẽ sẽ duyệt. Cái quan điểm này được nói trong kinh Giao Lô, tức là giao tức là nương tựa, đứng cạnh bên nhau. Và chữ lô có nghĩa là gì? Là cây lao. Kinh nghĩa là nguyên thủy, có nghĩa là cây lao, hai cây lao nó đứng nhau. Cây lao nó yếu mềm giống như cây lao vậy, nhưng một mình nó không có đứng được. Cho nên nghĩa là tháo cây này ra thì cái cây kia ngã xuống. Người này dựa vào người kia, cái cây lao này nó dựa vào cây lao kia, nó tạo thành hai cây lao, cho nên gọi là giao lô. Nếu mà một cây lao tháo ra thì cây lao kia sẽ ngã xuống, nó không có điểm tựa, nó không có dựa vào nhau thì nó sẽ ngã. Cho nên từ đó Đức Phật nói về cái lý duyên khởi, Ngài nói rằng cái này có, cái kia có. Bởi vì nếu mà chúng ta không có được cái chìa khóa duyên khởi đó thì chúng ta sẽ tranh cãi, sẽ phân biệt, sẽ hơn thua, sẽ chấp mắt, sẽ cho rằng cái này đúng, cái kia sai, sẽ cho rằng là tu như vậy là nên, tu kia là không nên. Ngay cả cái khóa tu mà các vị thấy rằng chúng ta có một khóa tu tịnh lạc vậy, thì hôm qua sư phụ nói là 42 người, nhưng mà chúng ta đảo lại, chúng ta ngồi đếm, chúng ta còn lại mấy? 24 người. Từ 42 mình lật qua thì nó thành con số gì? 24, phải không? Cũng giống như bây giờ mình để giữa hai người ngồi với nhau, mà các vị để cái con số người ngồi bên này ngó qua thì là con số 6, người kia ngó lại thì thành con số gì? Con số 9. Và nếu giữa con số 6 con số 9 hỏi ai là người đúng, không có ai đúng hết trơn. Nó ở trên vị trí nào và nó đúng như thế nào, cho nên người ta sẽ tranh cãi, người ta viết không biết bao nhiêu sách vở từ xưa tới nay, người ta cãi lộn cho nổi người là năm này và tháng kia. Những nhà nữa là biện luận, những nhà triết học, người ta viết không biết bao nhiêu cuốn sách để nói về thế giới thành tựu và thế giới hoại diệt ngày nào và tại sao, chất liệu gì. Nhưng mà đối với cái giáo lý của Phật giáo chỉ xài một câu, một chìa khóa thôi, là thử hữu tắc biểu hữu. Cái này có thì cái kia có, tức là lý duyên khởi, hay gọi là lý duyên sinh. Cho nên khi các Phật tử học cái giáo lý đó rồi mà các vị thấm nhập rồi thì các vị cũng thấy rằng ngay cả khóa tu mình cũng vậy. Các vị có nghĩ rằng nếu nó đông hơn thì nó tốt hơn không? Không chắc. Ít nhiều, ít người hơn á, thì cái cách sinh hoạt, cái cách ăn ở và cái cách tu tập á, nó sẽ sâu hơn, sẽ cao hơn. Nếu mà tăng thêm chừng 100 người nữa đó thì nội giải quyết vấn đề sắp hàng, toilet, ăn uống, rồi cái ban nấu ăn, rồi cái chuyện nói chuyện, rồi ồn ào, ngủ ngáy không. Không nghĩa là đông thì nó tốt, phải không? Nếu đứng trên một bình diện khác nhìn rằng nghĩa là cái số lượng mà của học viên giảm thiểu á, thì đó là cái sự không thành công của khóa tu. Bởi vì tu này là nó tu rút, tu hú, nó hú, nó rút riết, cho nên bây giờ nó càng ngày nó càng ít, không? Tức là nhìn vào một lăng kính nào đó thì thấy rằng là mình muốn nó đông á thì nó thành tựu, nhưng mà đông nhiều á thì tạo thành phức tạp. Và cái chất lượng, cái điều kiện và cái sự tu tập á chưa chắc đã có thời gian để thẩm thấu sâu xa hơn. Do vậy mà cái lý duyên khởi này cũng cho các vị rằng khi nắm được cái chìa khóa này rồi, nó có một cái hiện tượng nào các vị cũng sẽ không cảm thấy là chuyện bình thường thôi. Mình sẽ dùng cái chìa khóa này để vào thử hữu tắc bỉ, bỉ hữu, cái này có thì cái kia có. Nó do duyên sinh mà không có tính cố định, không có tính cố định. Và nếu mà mình vướng vào một điều đó, đặt vào một cái thấy nào đó, cho rằng như vậy á, là tốt, và khóa tu như vậy á, là thành công, thì ngay nơi đó chúng ta tự ràng buộc mình ở trong một mức độ, một vị trí nào đó mà không có thông suốt được. Cần phải có cái chìa khóa của duyên sinh để đặt vấn đề của giáo lý học Phật. Và cái giáo lý này cũng cho chúng ta thấy rằng tại sao gọi là lý duyên khởi, duyên sinh. Bởi vì cái chữ khởi đây tức là nó có những cái tự nó phát khởi, vì nó bao hàm luôn cả giáo lý của nhân và quả. Khi chúng ta nói về giáo lý nhân quả thì có nhiều người nói rằng giáo lý nhân quả là giáo lý căn bản của Phật giáo, nhưng mà không phải. Các vị phải nhớ vậy đó. Nhiều vị, kể cả nhiều vị giảng sư, nhiều người xuất gia hay là nhiều người Phật tử cứ nghĩ rằng giáo lý nhân quả là giáo lý của Phật giáo, nhưng mà không phải. Phật giáo sử dụng giáo lý nhân quả coi như đó là một nền tảng để khuyến khích, để hướng dẫn cho người ta tu tập đi vào con đường chân chánh. Nhưng mà thật ra khi Phật giáo chưa xuất hiện, tức là đạo Phật chưa xuất hiện, thì nhân quả có không? Nó vẫn là có rồi. Vì nhân quả nó là giống như là một cái chân lý, nó một định luật của vũ trụ thôi, đúng không? Nó là một cái mình gọi là giữa cái nguyên nhân và cái kết quả, nó như vậy thôi. Cho nên bây giờ Phật có ra đời hay không ra đời rồi thì cũng sanh lão bệnh tử. Phật không ra đời hay là có ra đời gì thì cũng có nhân quả. Gieo gió thì gặt bão, ở hiền gặp lành. Đó là những cái mà mình gọi là nhân là quả. Chứ không phải là đợi Phật ra rồi Phật nói rằng là ở hiền gặp lành nó mới trở thành ở hiền gặp lành. Cho nên nhiều khi mình cứ tưởng rằng cái chân lý này là nó thuộc về chân lý của tương đối. Và có những cái chân lý mà nó thuộc về tuyệt đối á, thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng là nó phát xuất từ đâu. Và như vậy đó, vào giờ này hành giả mình có thể suy nghĩ rằng tại sao cái lý duyên khởi nó bao hàm luôn cả cái giáo lý nhân quả. Bởi vì cái giáo lý nhân quả tức là được giáo lý của Phật giáo sử dụng để hướng dẫn, để thí dụ và khuyến khích cho những hành giả. Nhưng mà nếu mình chỉ đóng khung và chấp thủ lại trên cái lý nhân quả thì chính mình vướng vào lý nhân quả cũng không có giải thoát được. Bây giờ sư phụ sẽ đơn cử cho các vị thấy rằng nhân quả nó có cái tính thời gian, nó có tính không gian. Và khi người ta đặt ra nhân quả thì người ta phải đặt ra cái tính khái niệm. Chẳng hạn như bây giờ mình nói rằng có nhân thì mới có quả, thì người ta cứ nghĩ rằng có phải có nhân có trước thì nó mới sinh ra cái quả, phải không? Tuy nhiên nếu mà mình học Phật sâu xa, mình thấy rằng cái một nhân không phải là một nhân là tự nhiên nó sinh ra một quả. Không phải là một hộp bắp mà nó có thể tự nó sinh ra được trái bắp. Nó không phải là tự một hộp bắp mà sinh ra được một cái bắp. Nó phải qua nhiều quá trình, qua nhiều thời gian. Và mỗi một quá trình, một thời gian giữa không gian thời gian thì nó đã biến chất rồi, chứ không phải là nhân nào thì phải ra quả quả nấy. Vì vậy khi mình định nghĩa mình nói rằng đó là trồng dưa thì được hưởng dưa, không? Rồi nữa là trồng đậu hưởng đậu, cho nên làm tốt thì mình hưởng tốt. Trong khi đó chúng ta chỉ khái niệm và đóng khung cái nhân quả đó trở thành khái niệm á, nó không phải là giáo lý duyên khởi, nó không phải là chìa khóa vạn năng. Cho nên nhiều khi mình sẽ bị vướng vào chỗ đó, mình vướng vào chỗ đó. Ví dụ bây giờ nghĩa là hai người nghĩa là có duyên với nhau, phải không? Có duyên với nhau là trong đời này, trong đời quá khứ, trong đời nay, rồi kết nhau thành làm gì? Phu phụ. Cho nên nghĩa là mình cứ đứng trên một cái lập trường, mình nói rằng là tại vì hồi trước hứa vậy cho nên bây giờ phải trả vậy. Mình nói vậy, tức là nhân có nhân thì mới có quả. Khi mình đóng khung cái khái niệm, cái thời gian, cái không gian, thì lúc đó vô tình là chúng ta biến cái giáo lý nhân quả trở thành một cái phạm trù của chấp thủ, của kiến thủ. Giống như ngoại đạo mà chấp thủ kiến thủ nghĩa là thường kiến hoặc đoạn kiến vậy. Do vậy cái giáo lý duyên khởi tức là chìa khóa vạn năng của Phật giáo nó quá giải, và nó bao hàm luôn cả giáo lý nhân quả trong đó. Chứ giáo lý nhân quả nó không đứng độc diễn, tức là độc câu một mình mà trở thành giáo lý của Phật giáo được. Tại sao như vậy? Tại vì khi mà các vị nghe sư phụ nói rồi, các vị đã thấy rằng cái từ nhân quả thì lúc đó, lúc xưa tới giờ là mình rất là tin tưởng. Và mình thấy rằng là tu theo Phật giáo là mình phải tin sâu nhân quả. Cho nên nếu mà mình không tin nhân quả, thậm chí nữa là lúc mà sư phụ giảng thì cũng nói rằng các vị có thể không tin Phật, không tu theo Phật không sao, nhưng mà phải tin nhân quả. Tại vì sao vậy? Nhân quả nó là điều có thật mà. Nó điều có thật là vì nếu các vị không tin Phật thì các vị sẽ không có bị khổ đâu, chưa có khổ. Nhưng mà nếu mà các vị không tin nhân quả, các vị làm việc ác đi thì các vị sẽ bị khổ. Nếu các vị không đi chùa thì các vị không sao, nhưng mà các vị không tin nhân quả, các vị lại đi casino thì các vị sẽ bị gì? Sẽ bị bán nhà. Cho nên nhân của đi casino á, thì quả là gì? Phải lấy tiền, phải kiếm tiền, phải làm bao nhiêu, phải đốt hương mà không có cúng Phật, đốt hết. Đó, như vậy đó. Nó là một trong những, mình chỉ cần nhìn thấy người đó đi đâu là mình biết rằng cái nhân của họ vậy thì nó tạo thành cái quả vậy. Vì vậy mới nói rằng các vị có thể chưa trở thành Phật tử, chưa tin Phật, nhưng mà làm ơn tin nhân quả. Đó là một cái giáo lý để nói cho mình sợ, mình biết. Ngày nhỏ cái giáo lý đó nó thuộc về bất liễu nghĩa. Ngày nhỏ sư phụ còn nhỏ xíu, các vị biết không, đi tụng kinh ngồi các vị á, sáng 4-5 giờ sáng trời mấy sư cô khổ lắm, tụng kinh Pháp Hoa về về tụng mà đọc như là xe lửa chạy vậy thì mình đâu có đọc gì được đâu, mình ngồi. Cho nên nghĩa là 4-3 giờ sáng kêu nhỏ vậy ngồi, cho nên nghe quýnh chuông có bon cái là lủi xuống đó ngủ luôn, lại một cái ngủ luôn. Rồi cái mấy sư cô nói rằng trong kinh nhân quả nói hãy người nào mà lên chính điện mà ngủ sau này thành con gì, con rắn. Trời, nghe hết hồn cái chía, hết hồn cái chía, sợ thành con rắn, cho nên vì vậy mà ráng không có ngủ. Rồi ngồi vậy thì nó ngủ gục, cho nên nghĩa là thế nào cũng bị rầy, cho nên sợ, cho nên mới chọn cái gì, chọn sát cái tường hoặc là chọn vào cái cột. Thì mấy sư cô nói rằng người nào mà tụng kinh đó, trên chánh điện đó, mà dựa vào trong cột đó, mà tụng kinh hoặc dựa vào đó mà ngủ đó, thì sau này là con thằng lặng. Nhân nó là vậy, nhân dựa vào con thằng lặng, tại vì mình không có xương mà dựa vào con thằng lặng, vì mình lười biếng trễ nải, đó là nhân. Quả là sau này thành con thằng lặng. Các vị, cái thằng lặng nó nằm trên, nó rớt cái bịch xuống đó. Ở Việt Nam mình thằng lặng nó nhiều lắm, sợ. Cái đó là giáo lý nhân quả, nó mang tính gì? Nó mang tính bất liễu nghĩa, nhằm để nghĩa là giáo dục, nhằm để tỉnh thức, và nhằm để khuyến khích cho những hành giả phải nỗ lực. Bởi vì thật sự nếu chúng ta bê trễ thì chúng ta sẽ trở thành những cái bất thiện pháp, làm những bất thiện pháp, nói những bất thiện pháp. Hay là nghĩa là nghe một tiếng chuông vậy, nghĩa là đang nằm vậy mà nghe tiếng chuông mà không ngồi dậy á, sau này cũng sẽ thành gì các vị biết không? Không nói cái con này sợ lắm. Rồi xuống nhà bếp thấy mấy Phật tử ăn cơm, bỏ cơm, rớt cơm, hoặc là trong cái cơm cháy vậy đó, các vị con dùa dét này kia vậy đó. Rồi cái bắt đầu nói rằng nếu mà cơm, hạt cơm mà mình bỏ rớt xuống đó, mà mình không có lượm lên để mình ăn, mình bỏ phí của tam bảo, phí của đàn na vậy, thì sau này mình sanh làm con dòi. Con dòi giống như cơm, nhúc nhích ở trong hũ mắm. Kêu bằng những cái nhân quả nó nói ra để làm cho mình trở thành một cái bài học mình rất là sợ, ấn tượng. Tuy nhiên nó rất là có lợi, nó khuyến khích cho chúng ta, nó làm chúng ta sợ hãi, tức là biết sợ hãi và biết cảnh tỉnh mình. Cho nên đó là một dạng của giáo lý được gọi là bất liễu nghĩa, chứ chưa phải là liễu nghĩa. Nhưng mà cái chìa khóa của duyên khởi thì nó là master key, cho nên nó có thể mở được tất cả, mà nó không chỉ nhập chừng đó không thôi. Và nó không làm cho người ta phải bị bó buộc vào trong những cái hình thức như vậy. Thì đó là từ duyên khởi. Cho nên nếu bây giờ đặt ra một câu hỏi, tuần rồi đó là sư phụ đi lên trên đài Việt Phay để nói về cái chuẩn bị cho ngày Tết. Họ nói năm nay Tết con gà, cho nên nghĩa là sư phụ nói cho thính giả nghe cái gì về con gà. Họ hỏi rằng con gà thì con gà, người ta hay hỏi con gà cái trứng có trước hay con gà có trước. Cái đó là nếu mà nói hoài nó cũng không hết chuyện. Là vì sao vậy? Giống như cắt ké là mẹ kỳ nhông, kỳ nhông là ông kỳ đà là cha cắt ké là mẹ kỳ nhông, nó đi vòng vậy. Thật ra bản chất của nó giống như nãy giờ mình nói là nếu đưa ra một vấn đề thì Chìa khóa Phật học chỉ sử dụng một chìa khóa thôi. Cái này có, cái kia có. Cho nên thật ra là không có nói là cái trứng có trước hay con gà có trước. Cũng giống như không nói là người mẹ có trước hay là đứa con có trước. Rồi sư phụ hỏi rằng, nói hơn nữa thì nó đàn ông có trước hay là đàn bà có trước? Không ai trả lời câu hỏi đó hết. Không ai trả lời. Thì càng trả lời thì càng cãi, càng đi kìm những cái thắc mắc hơn mà thôi. Thì giáo lý Phật giáo sẽ đưa ra một chìa khóa. Cái này có, cái kia có. Cho nên ngay khi mà người mẹ đó đã được gọi là mẹ đó, thì nó phải có là có con mới gọi là mẹ, hiểu không? Ngay khi mình gọi người đó là mẹ là họ phải có con. Ngay khi mà đứa con đó nó là con thì nó phải có mẹ. Hay là ngay khi cái người đó họ biết rằng họ là mẹ thì họ cũng đã từng làm con. Tại vì phải có ai nữa? Phải có bà ngoại chứ, phải không? Phải có bà ngoại. Cho nên trong cái lý mà duyên khởi, cái chìa khóa này là nó tương tức với nhau. Nó tương tức với nhau, tức là nó có tất cả mọi thứ, nó có mặt với nhau mà nó không có tách lời với nhau. Giống như mà bây giờ các vị ngồi ở đây vậy, trong mỗi vị nó đều có tất cả những hình ảnh của cha, của mẹ, của mỗi người ở trong đó. Cho nên nhiều khi mình nói mình dòm thấy người này, trời ơi nó giống con, nó như đúc vậy đó. Hay là dòm cái cô kia, nó trời ơi giống mẹ của. Đâu có cần phải nói điều đó. Tại vì thật ra là mỗi người nó đã có trong nhau. Tức là nó có cha, nó có mẹ, nó chảy trong nhau. Vì vậy cái giáo lý duyên khởi nó sẽ giải quyết được những vấn đề mà người ta khổ đau. Tại sao nó giải quyết được? Chẳng hạn như một người khi mà bị mất một ai đó thân yêu quá rồi, họ khổ sở lắm. Nói rằng đó là bây giờ đó là cái người này là mình rất là quý, mình rất là yêu thương, đó là đứa con của mình. Mình sinh ra, mình nuôi dưỡng mới có 17, 18 tuổi, 19 tuổi. Rồi cái nó mất đi, nó không còn nữa. Cho nên mình đau đớn đó. Chắc chắn ai cũng có nỗi đau đó trơn. Tại vì chúng ta chưa có được cái chìa khóa duyên khởi. Chúng ta chưa có thực tập duyên khởi, chúng ta chưa thực tập được giáo lý đó. Giống như những người có gia đình, mình có mất cha, mất mẹ hay là ai đó mình đau khổ, thì các vị mới thấy được mình đau khổ. Mình tưởng mình mất người kia nhưng mà người kia không có mất. Bởi vì người kia đang tồn tại trong mình và đang tồn tại trong những người liên hệ đến mình. Chẳng hạn bây giờ mình mất cha nhưng mình có mẹ, mẹ mình là có cha, trong mẹ mình có cha và trong mẹ mình có mình. Cho nên vì vậy người đó không có mất. Nó tương tức với nhau mà mình không có thấy hết vậy thôi. Bây giờ nếu mình bị bám trụ vào, mình bị chấp mắc, tức là cái chìa khóa mình không mở được thì mình khổ đau lắm. Các vị biết không, khi mà thầy đi về, sư phụ đi về bên Việt Nam, đi lên trên quê, thì ngay cái ngày đó là con nhỏ cháu các vị biết không, nó 17 tuổi, cháu kêu bằng ông nội rồi, gặp cháu kêu bằng ông bác rồi. Nó đi với bạn nó, bạn gái của nó cũng 17 tuổi, đi ăn sinh nhật rồi chạy về. Bạn trai của nó chạy chở mấy đứa nó về trên xe Honda, chạy ngang qua cái cống là coi như là nước lũ nó về đó hả, trôi luôn. Hai đứa 17 tuổi chết hết, chết ngay ngày sinh. Hai đứa cùng một ngày sinh, cùng ăn sinh nhật và chết ngày tử nhật. Sinh nhật cũng là tử nhật của nó. Đó là cháu ruột á. Rồi bây giờ sư phụ mới đi lên đến mộ nó, thăm nó, để cái hình của nó. Mẹ nó cả tuần lễ, cả tháng trời, ngày nào cũng lên đến mộ ôm mộ khóc. Ôm mộ cứ nói rằng là sinh ra, nghĩa là nuôi dưỡng, tốn bao nhiêu thứ yêu thương, bây giờ 17 năm rồi, bây giờ tự nhiên không còn gì nữa, mất hết trơn rồi. Cho nên cứ nằm đó khóc, ai nói cũng được hết. Rồi sư phụ lên, sư phụ hỏi: nằm đây khóc thì nó có lòi ra được đứa nhỏ nữa không? Thấy không? Nó đến cũng không báo trước, thì nó đi thì cũng không báo trước, giờ nó cũng không mất đâu hết trơn. Bởi vì nó còn em, nó còn một đứa anh chẳng hạn vậy, thì nó đến cũng như nó đi vậy, là nó có tính của duyên khởi thôi. Cho nên khi nào cái này không còn đủ nữa thì nó mất, cái này diệt thì cái kia nó diệt. Khuyên nó nói nó vậy. Mà dĩ nhiên là tại vì mình ở ngoài, còn nó ở trong, nó ở trong cuộc. Trong cuộc thì sao? Nó nghĩ rằng nó đẻ đứa con đó, nó đau đớn lắm và nó chưa được cái gì đâu. Thì bây giờ hỏi rằng nó trông mong đứa con nó để được làm cái gì? Để được thương yêu, hoặc là để mai mốt có cháu ngoại, hoặc để mai mốt gả đi để mình được trở thành mẹ. Nhưng mà mất đứa con đi rồi thì nó vẫn còn, nó vẫn là mẹ, và nó vẫn còn chồng của nó. Thì bây giờ sư phụ mới kêu nó thôi đi về, để khuyên nó đi về. Nhưng mà các vị thấy rằng nếu mình có được một chìa khóa của duyên khởi rồi thì mình sẽ không có bị cái sức mà cái bằng tham luyến và cái sức đau đớn làm cho mình vậy. Làm cho mà cả tháng trời lên đỉnh, ngày nào cũng lên trên mộ khóc hết. Tức là làm cho chúng ta tự hủy hoại cái tâm lý, tự hủy hoại cái thân thể của chúng ta. Cho đến một thời gian là bây giờ không biết mấy năm rồi, bây giờ về không nghe nó nói tới con nhỏ nữa, không nghe nó nhắc tới con của nó nữa, nó không nghe hỏi sao không lên mộ khóc nữa. Nếu mà khóc tới giờ thì chắc không, chính bản thân nó cũng mất rồi. Nhưng mà nhờ nó không khóc nữa cho nên vì vậy mà nó bây giờ nó cũng đi làm ăn. Rồi về thì nó có những cái nhu cầu khác, về nó cũng xin tiền, về nó cũng xin dầu xanh, về nó cũng xin này kia, mà nó không nói tới cái con đó nữa. Lúc trước khi mà nó mất đứa con đó rằng có lẽ nó chết rồi, không có đứa con này là nó không có sống được, không thấy mặt cái con nó cho nên là nó không sống được. Ngày nào nó cũng lên mộ nó nằm không, có nghĩa là nó bị vướng vào cái chỗ mà mình gọi là không có một cái chìa khóa duyên khởi, tham ái che lấp của nó. Chứ thật ra là trong chất liệu, trong cái mà mình gọi là cái bằng đứa con có trước hay mẹ có trước đó, nó cũng là một ý nghĩa để cho mình thấy rằng cái giáo lý duyên khởi nếu mà các vị mà nắm được rồi thì các vị có thể mở được, mở tung được những cánh cửa về khái niệm, mở tung về những cánh cửa về chấp mắt. Và do vậy mình học giáo lý của Phật đó, mình rất là tự tại. Mình phải có cái được, phải có cái được. Cho nên các vị biết rằng có nhiều vị đó nói rằng là những cái quyển kinh, những cái bài kinh, và thậm chí rằng là những cái phương pháp tu tập mà người khác không thể tu tập được, những cái quyển kinh mà người Phật tử tại gia hoặc là những người Phật tử bây giờ không thể tu tập được, không thể học được, coi như là có thể là sẽ làm cho mình bị nghĩa là tội báo, làm cho mình bị sa đọa. Thì thật ra những điều đó nếu mà mình học lý duyên khởi, mình biết rằng họ nói cái đó là sai lầm, không đúng. Tại vì nếu quả thật mà kinh mà nó ghê gớm vậy thì thôi, có kinh để làm gì, phải không? Nếu mà quyển kinh mà một người Phật tử tu hoặc một phương pháp tu mà người ta tu để bị khùng vậy thì nó đâu phải là giáo lý, nó là khủng bố, nó là độc tố. Mà nếu mà có một quyển kinh nào mà người ta không thể được đọc á, thì coi như nó là độc tố rồi, quyển kinh nó là phải đem đi hủy bỏ. Chỉ có là vì một quyển kinh nào mà người ta khuyên mình đừng đọc là vì lý do là vì cái năng lực mình chưa đủ sức để mở cái chìa khóa ra, thì mình càng lún vào đó, mình càng bị rối nùi, rồi mình trở thành bị điên loạn về ý thức. Do vậy người ta khuyên mình không đọc, chứ không có quyển kinh nào mà có cái chất độc vậy. Cũng như là có nhiều Phật tử rằng nếu mà Phật tử mà thọ trì kinh, ví dụ kinh Đại Thừa, kinh Pháp Hoa, hoặc là tụng kinh Lăng Nghiêm hay này kia là bị khùng. Tụng kinh ông bị khùng vậy thì thôi, chẳng lẽ ông Phật ông mập rập ra giáo lý ông nói cái kinh đó là kinh gì, kinh khủng sao? Không, không có. Hiểu một cách như vậy mình mới thấy được cái chìa khóa nó quan trọng như thế nào. Mình phải biết sử dụng. Khi mình vướng vào một chỗ nào rồi mình mới thấy rằng cái vấn đề nó lớn, nhưng mà khi mình mở được thì thấy nó ở một khía cạnh khác, thấy nó rất là nhỏ và rất là đơn giản. Cho nên lần trước đó, sư phụ có kể chuyện các vị thấy không? Có một cái người kia đó, một cái người phụ nữ đó, khi mà lớn lên rồi 18-20 tuổi rồi bắt đầu mê đắm về danh sắc, yêu một cái người đàn ông, yêu một người con trai, yêu tha thiết. Và khi họ yêu rồi thì họ thấy toàn bộ cái gì cũng đẹp cả, tức là đa mang, lấy một chữ tình, khư khư mình buộc lấy mình vào trong. Vậy nên trong chốn thông dong ở hay là đứng không yên ổn mà ngồi không vững vàng, ngồi cũng không có yên ổn mà đứng cũng không có vững vàng, Tại vì sao vậy? Tại vì nghĩa là mình, nếu mà mình yêu thương ai đó, mình chỉ cần nghe người ta đi đâu hoặc cái gì đó là tự nhiên là mình ngồi mình nóng ruột, mình bồn chồn ngó qua ngó lại, tại sao không đến, tại sao giờ này chưa về, tại sao mà, tại sao 100 câu hỏi đặt ra nhiều điều đó làm cho chính mình bị ở ngay cái chỗ thông dong này, chỗ bình thường như này mình không có được, không được tự tại. Cho nên mới gọi là cái mà Nguyễn Du nó vậy là đa mang, lấy một chữ tình, chữ tình nó là như vậy, khư khư mình buộc lấy mình vào trong, buộc mình vào trong đó. Chữ tình đây không phải là tình yêu không thôi, mà tình ở đây tức là một cái loại ham muốn, một cái loại dục vọng, một cái khái niệm về cảm xúc. Cho nên bây giờ làm thế nào để hóa giải nó? Phải có được những cái chìa khóa học Phật mà nó vi diệu, để mình biết rằng mọi thứ đều do duyên, và mọi thứ nó khởi lên và nó có thể, nếu cái duyên có khởi thì sẽ có lúc nó hoại diệt. Mình sẽ không đặt một câu hỏi rằng tại sao trước kia là như vậy, tại sao là hứa như vậy, tại sao nói như vậy, bây giờ không làm như vậy. Vì sao vậy? Vì nó đổi rồi, nó thay đổi rồi, duyên nó đổi rồi. Cho nên hôm nay trời nhiều khi rất là nóng, nhưng mà tối sáng lại lạnh. Hỏi tại sao như vậy? Không có gì tại sao cả. Duyên khởi có nghĩa là nó đã thay đổi. Thì khi mà cái cô này đó, tức là yêu thương một cái người đàn ông này, yêu thương một chàng trai này một cách tha thiết rồi đó, rồi cuối cùng bị tình gì? Tình phụ. Vì chàng trai kia gặp một cái người con gái khác đẹp hơn, giàu sang hơn, cao quý hơn, cho nên xù bỏ, bỏ cái người cũ của mình. Giống như mấy người mà khi mà ở đảo vậy, các vị mà sư phụ có dịp đi đảo với sư ông Nhất Nhiên để dớt vong, nó có nhiều người tự tử chết, có nhiều người ở đó mà chết trong nhiều cái mộ. Cho nên có nhiều cái mộ người ta còn khắc một câu, tức là ga lăng tình xù anh điên, để cái dù cho em, để cái dù đó luôn, bỏ đứa con đó luôn, đi qua đất nước tự do mà bỏ lại cái người phụ nữ đó, cho nên tự tử chết. Có những cái mộ vô danh, có những cái mộ nghĩa là rất là buồn thảm, 500 cái mộ không có tên họ, và có nhiều cái chết rất là tội nghiệp là như vậy. Cho nên khi bị xù rồi, cái cô này cũng đau đớn thì chỉ còn tìm cái chết thôi. Nửa đêm đi ra dòng sông, nửa đêm ra đi kiếm một cái sông chảy xiết sâu vậy, chuẩn bị nhảy. Thì bây giờ cũng trong ngày đó thì cũng có một anh thương gia, anh cũng giàu có, anh làm ăn chủ một cái doanh nghiệp, làm thành đạt, có rất là nhiều tiền, nhưng mà rồi bị stop, bị vận hạn xấu, làm ăn lỗ lã, cho nên nữa là trong vòng có 2-3 năm là phá sản trắng tay. Cho nên cũng không thể nào chịu nổi. Giống như cô này thì cổ nói rằng là nếu không có được cái người đàn ông này, không có anh chàng này và không trở lại thì cổ chết, thà chết còn sướng hơn. Cho nên cổ quyết định đi tìm người chết. Anh thương gia này cũng vậy, nghĩ rằng là ngày nào mình từng làm chủ, từng nữa là cái bằng đi xe hiệu, xài hàng hiệu, bây giờ trắng tay, đi xe bus, đi xe đạp, không ai nhìn mình nữa trơn, tại vì người ta coi là mình là kẻ thất bại thua cuộc. Cho nên ảnh cũng đi ra ngoài bờ sông. Thì khi đi ra anh thấy một cô gái mới có 18-20 tuổi vậy, là chuẩn bị nghĩa là cắm đầu xuống dòng sông. Ảnh mới tới, ảnh kéo lại, ảnh hỏi rằng tại sao mà cô giờ này mà đi ra sông, mà tại sao là cô muốn làm cái chuyện dại dột vậy, đời cô còn dài, mới có 18-20 tuổi mà. Thì cô này nói tôi không còn có lý tưởng, không còn mục đích để sống nữa, tại vì cái người mà tôi trao trọn tình cảm tôi, nghĩa là sẵn sàng, nghĩa là cái bằng tưởng giếng sâu mà tôi nấu sợi dây dài, bây giờ giếng cạn cho nên tiếc hoài sợi dây, chịu nổi, tức quá, chỉ còn con đường duy nhất là quyên sinh mà chết. Chỉ có chết mới cắt đứt được cái mối hận, mới cái sự đau khổ này. Bởi vì cái mà tôi ham muốn, cái người đối tượng này nó không ở sở hữu trong tay của tôi, thì đi theo người khác thì tôi sống làm gì nữa, không có giá trị nữa, cuộc sống không có giá trị, không có mục đích, cho nên vì vậy tôi chết, hãy để tôi chết, đừng có cứu tôi.
cho nên nhất định cổ cứ lao đầu xuống. Thì bây giờ là ảnh cứ giữ lại, nhưng mà ảnh nói rằng khi mà cô muốn chết thì phải cho tôi hỏi, cho tôi nói một hai lời. Nói giờ ông nói gì thì nói đi. Ông nói rằng đó là cô quen cái người này được bao nhiêu năm mà cô tin tưởng vậy? Nó đâu có ít, 5 năm rồi, đâu phải là cái bằng là ít đâu, 5 năm rồi. Và đã từng qua lại, từng tìm hiểu với nhau rồi, từng thương yêu nhau rồi. Bây giờ như vậy cho nên không còn lý do gì mà để gọi là không có từ bỏ được, mà người này đã từ bỏ tôi. Cho nên ảnh mới nói rằng đó là như vậy thì bây giờ cô mới có hăm mấy tuổi à, mà trước 5 năm như vậy cái thời gian cô từ 1 tuổi, 2 tuổi cho tới 17, 18 tuổi á, không có anh chàng này cô sống được không? Cô sống với ai? Cô sống với cha với mẹ. Như vậy thì tại sao thì bây giờ là cô lại phải 5 năm sau, anh chỉ mới có 5 năm mà tại sao là cô nghĩ rằng không có người này cô sống không được? Hồi trước kia không có người này mình vẫn sống được mà, thì tại sao bây giờ không có người này thì mình lại sống không được? Thôi ráng đi, trở về đi. Cô trở về cô thấy cha mẹ đó, anh em cô còn đó. Cô thấy trở lại giống như cái cũ mà từ hồi 1 tuổi cho tới cô 17, 18 tuổi trong nhà vậy. Cô nghe xong cô nói suy nghĩ rồi nó à, không có người này mình cũng sống cho mà, không có người này mình cũng sống cho mà, thì tại sao mình phải chết vậy? Tại sao mà chỉ vì một cái chữ tình mà mình phải cắt đứt cái sinh mạng mình vậy? Cho nên cô không có nhảy nữa, cô quay lại cô cảm ơn, cho nên thôi đi về. Đi về nhưng mà thấy quay lại thấy rằng còn chú sao mà nửa đêm nửa hôm rồi mà chú còn đi ra đây mới cứu được tôi vậy nè. Giờ ổng lỡ rồi, ổng nói trời nóng quá, chắc tay út bây giờ nóng quá cho nên tối tôi đi dạo. Các vị thấy không, thiền hiệp này ổng đi từ trên Sydney xuống đây ổng đi dạo, từ ở trên Sydney xuống dưới tay út rồi đi dạo, đi dạo mát giống vậy đó. Nói là tại vì nóng quá thì ngủ không được cho nên ra đi đi dạo thôi. Thôi cô về tôi cũng đi về. Tại vì khi mà ông nói với cô này xong rồi, ông cũng suy nghĩ rằng trước kia mình chưa trở thành một doanh nhân, chưa trở thành một đại gia, chưa trở thành một phú gia, mình có sống không? Mình cũng sống chứ mà, thì tại sao bây giờ nó mất trắng rồi thì mình cũng sống chứ đâu có phải là mình chết được đâu. Cho nên trở về lại, rồi chúng ta cứ suy nghĩ rằng cái chìa khóa duyên khởi này nó sẽ cho chúng ta thấy rằng từ lúc chúng ta sinh ra là không hề có một cái gì ở trong thân thể của chúng ta, chỉ một thân thể trần truồng đầy bất tịnh. Và bây giờ thì mình tất cả mọi thứ, những cái mà mình có được trong tay, tức là gì? Là danh vọng, là tài sản, là tên gọi, là kiến thức, là nhà cửa, tiền bạc, nó từ đâu nó có vậy? Là từ những cái mà gọi là cái bằng tích cóp, ham muốn, thủ giữ của chúng ta. Rồi cho đến một ngày nào đó duyên nó hết, chúng ta thở ra không thở vào, chúng ta thở ra mà không thở vào. Hay là chúng ta đi một chiếc xe, ai đó vô tình nó say rượu, nó đụng ngay vào chúng ta, chúng ta bước ra khỏi cái thế giới này không có mang theo một cái gì hết, không mang theo gì hết. Và đến khi mình họ liệm mình, các hiểu không, họ liệm mình thì có gì trong tay không? Không, không có gì hết. Vuốt tay cho thẳng thớm, rồi thay bộ đồ khác, thậm chí rằng những bộ đồ đó họ còn không có gài nút nữa. Cho nên những cái bộ đồ liệm là không có xài hột nút, họ chỉ xài dây thôi. Họ chỉ xài dây, chúng ta không có một vướng bận gì cả. Nhìn như vậy, suy nghĩ như vậy, gọi là duyên khởi. Cái này có, cái kia có, cái này sanh, cái kia sanh, và cuối cùng cái này diệt thì cái kia diệt. Khi chúng ta nằm xuống tức là diệt, thì mọi thứ đều mất hết. Cho nên vì vậy mới nói rằng ở bên Mỹ mình có một cái ông ở San Francisco rất là giàu có, các biết không? Giàu có nghĩa là bao nhiêu tỷ. Và cái dự án của ông cho người ta, cho người ta là 5 tỷ, 10 tỷ đô la. Và bây giờ trước khi ông già yếu rồi đó mà ông đi xe bus và ông xài rất là tiện tặng, thậm chí nghĩa là còn không có xài tới smartphone nữa. Tỷ phú không xài smartphone, đi xe bus, tiền ông để dành được tất cả, cho hội từ thiện và có nhiều cái chuẩn bị cho tất cả tài sản mình. Bây giờ khi người ta đặt, ta đặt câu hỏi ổng là tại sao mà ổng lại nghĩa là suy nghĩ vậy, tại sao là một tỷ phú mà không lo tiền, không để cho vợ cho con, không chuẩn bị gì mà cho mình nữa mà lại cho hết thiên hạ, thậm chí viết di chúc trước khi chết, tại sao vậy? Thì ổng chỉ trả lời là ổng nói rằng cái chiếc áo liệm nó không có túi, chiếc áo mà liệm mình nó không có túi, cho nên mình không có chứa gì hết trơn á, mình không mang theo được hết trơn á, cho nên cái gì ở đời thì trả lại cho đời, chỉ để lại một chút nào đó thôi. Mà mình nói bây giờ mình gọi là để lại cái chút cái danh mà thôi, nếu có danh không, nhưng mà danh thơm á thì gọi là con thú thì chết để da, người ta chết thì để tiếng, tiếng là tiếng thơm, tiếng nghĩa là cái bằng rộng rãi, tiếng sống vì người khác chứ không phải vì cá nhân mình. Rồi người ta hỏi ổng rằng tại sao lại ông là tỷ phú mà ông không biết hưởng thụ, giống như bây giờ như các vị vậy, tại sao là không biết hưởng thụ, tại sao là ngày nữa là cái phần cuối năm rồi cái ngày nữa là holiday, phải đi chơi, phải họp bạn bè, phải nữa là cái phần ăn nhậu Giáng sinh Easter nữa là Ever này, cái đủ thứ trơn, rồi tại sao là phải vô trong này ngồi, tại sao lại nghĩa là phải đi vô cái chỗ nghĩa là một cái phạm vi của một ngôi chùa này rồi hít thở thôi, trăm năm trong cõi người ta ai mà chẳng có hít ra thở vào, rồi bây giờ lại vô đây là hít tập thở, rồi vô đây rồi các thầy giáo thọ phải hướng dẫn các vị đi, rồi thậm chí hướng dẫn đừng có nói chuyện nữa, nói chuyện mà không nói chuyện mà phải hướng dẫn. Tại sao chúng ta phải làm điều đó? Giống như ông tỷ phú này hỏi ông tại sao mà lại ông không có, ông không biết hưởng thụ sao? Tiền tỷ đô la mà ông biết hưởng thụ sao? Thì ông nói rằng hưởng thụ là gì? Ông không hề biết hưởng thụ. Những cái mà ông cho là người ta cho rằng cảm xúc và cái sự giàu có, ông là cho một cảm xúc thôi. Thì các vị biết ông kể câu chuyện, ông nói là một con cáo nó đi ngang qua một cái giường hồ đào, hoặc qua một cái vườn bồ đào, tức là vườn nho, nó nhìn thấy vườn nho chín đầy đủ, trời ơi nó thèm, nó muốn vô ăn. Mà khổ nổi là cái người chủ vườn nho họ làm kín lắm, không có đường để mà vô, mà nó thì mập, cho nên cuối cùng nó tìm giáp vòng cái khu vườn đó, nó tìm được cái lỗ nhỏ thôi, mà muốn mà vô đó thì nó phải nhịn đói. Nó nhịn đói 3 ngày, xuống nghĩa là khoảng gần 6 phao thì nó mới chui được vô trong đó. À, nó hạnh phúc vậy, nó chui vô trong đó rồi á, trời ơi nó thỏa mãn, nó leo lên cây này cây kia, nó chọn từng trái ngon, nó ăn đó là một hơi chừng đó là một ngày, ăn rồi ngủ, ăn cho đã thèm, ăn cho thỏa mãn. Ăn 2-3 ngày xong rồi nó lên lại 6 phao, chui ra không được, nó nói bây giờ ra không được ở đâu để chết, người ta bắt sao, biết làm sao giờ. Cuối cùng nó phải ngồi nó suy nghĩ, chỉ còn lại con đường duy nhất là phải nhịn đói như vậy là mấy ngày trời, để mất đi 6 phao chui ra lại. Đến chừng khi nó chui ra lại rồi, nó chỉ có một cái suy nghĩ rằng chui ra chui vô, và trong cuộc đời này chỉ có một vấn đề là chỉ là cảm xúc mà thôi, chỉ là thèm ăn mà thôi, chỉ là ham muốn mà thôi. Các vị thấy không, chỉ là ham muốn mà thôi. Cho nên mọi cái mà chúng ta thấy rằng cái duyên khởi, cái mà khởi làm chúng ta khổ, chúng ta cứ đặt trường hợp rằng sao cuộc đời con là khổ dữ vậy, cái gì làm cho mình khổ? Mình phải có được chìa khóa duyên khởi để mình mở được là lý do nó khởi lên. Bởi vì nếu mình muốn hết khổ, hay gọi là mình muốn được bình an, mình chỉ thật sự là mình muốn bình an thôi, có thật sự muốn hay là không. Nếu mình cứ để cho những cái ái niệm, những cái tham muốn nó cứ tiếp tục khởi lên mình, giống như con cáo vậy, là một cảm xúc thôi. Cho nên mình thèm, mình thấy người ta mang cái túi hiệu, mình thèm cái túi hiệu. Mình thấy người ta đi cái xe tốt, mình thèm cái xe tốt. Mình thấy người ta nghĩa là ăn món ngon, mình đứng mình nhìn mà mình cảm thấy mình cũng muốn được ăn như vậy. Tất cả những cái gọi là tâm ham muốn đó nó khởi lên. Và khi đã có ham muốn á thì sẽ có khổ, khổ đau. Phải có phấn đấu, phải tìm tòi, phải tranh giành để có được những cái đó trong tay. Nhưng mà rồi đến chừng khi mà các vị có được cái đó trên tay rồi, bây giờ các vị ngay cả các vị mua được một chiếc xe mà gọi là mình mơ tưởng suốt một cuộc đời rồi đó, đến chừng khi lên xe lái rồi tưởng sao nó cũng vậy thôi. Không, cái mục đích của chiếc xe là đi đến chỗ này chỗ kia, nhưng mà mình vì cái danh hiệu nó, cái thương hiệu của nó, là vì cái ham muốn, vì cái sự mà muốn hơn người khác, muốn bằng người ta, mình cần có chiếc xe đó. Ví dụ như là BMW hay là cái bằng Lexus, hay là nói ở xứ này cái bằng Mercedes, nó đi chết cũng ráng. Cuối cùng để làm gì? Cuối cùng để rồi mình cũng sẽ có cái cảm giác vậy, tính chừng ngồi rồi thấy nó cũng vậy. Vì mẹ mà một cái nhà thơ nổi tiếng ở Trung Hoa, hay cũng gọi là trở thành một thiền sư, đó là ông Tô Đông Pha, làm một bài thơ. Trong Tô Đông Pha những phương trời biển mộng, ông làm cái bài thơ có câu đó, tức là Lô Sơn yên tỏa chiếc giang triều đó, hận đáo vị đáo sanh bình hận bất tiêu. Giống như là cái bằng mù tỏa Lô Sơn sống chiếc giang. Ở bên Trung Quốc nó có một cái chỗ, nghĩa là cái bằng cái núi, núi Lô, núi nó đẹp lắm. Các vị biết Sơn Thủy Hữu Tình nó đẹp lắm. Người ta nói nếu người nào mà ở Trung Quốc hay là ai đến Trung Quốc mà không đi đến Lô Sơn, tức là cái núi đó, thì giống như chưa đến Trung Quốc vậy. Khi chưa đến đó thì lú mơ màng, trời ơi cái trong mong nó làm sao, nó tới đó chắc là nó đẹp lắm, mà nó thú vị, nó sung sướng lắm. Nhưng mà đến rồi thì cũng không gì khác, cho nên mù tỏa Lô Sơn sống chiếc chiếc giang, nói gì có ước mơ gì. Ngày xưa sư phụ chưa đi Trung Quốc vậy, đến giờ khi đi Trung Quốc rồi tôi nói rằng mình phải lên dạng núi Trường Thành, lên nghĩa là dạng lý Trường Thành. Người ta nói nếu mà người nào mà đi lên trên đó mà chưa có lên dạng lý Trường Thành đó là cái phi hảo hán, tức là không lên được hết cái núi, nghĩa là cái dạng lý Trường Thành, mà lên tới cái đỉnh cao nhất, đệ nhất á. Đệ nhất quan ải của dạng lý Trường Thành là phi hảo hán, không phải là đàn ông. Bây giờ rồi mình lên rồi, rồi mình cũng là đàn, đàn gì? Không lên thì cũng đàn ông thôi, rồi đàn bà lên cũng thành đàn, đàn bà thôi. Mà nói rằng nếu mà chưa đến Trung Quốc mà không lên được cái đệ nhất quan ải đó là không phải là đàn ông, là chưa phải đến Trung Quốc, là chưa phải đến dạng lý Trường Thành. Họ nói vậy thôi. Và mình có một cái cảm xúc vậy, mình nghĩ rằng là mình phải làm vậy mình mới là hảo hán. Đến dừng lên rồi xuống thở, đi rồi mệt, hết hơi, không lợi ích gì hết. Lô Sơn yên, yên tỏa, chiếc giang triều là như vậy. Chúng ta có những khái niệm về cảm xúc. Chúng ta có những cái mà gọi là bị, nghĩa là lừa dối bởi cái gì? Bởi những cái tâm tham ái. Cho nên chúng ta cần phải học được cái giáo lý duyên khởi. Chúng ta phải thẩm thấu lý duyên khởi để biết được rằng là nơi nào nó sinh ra, và chính những điều đó có thể được từ bỏ bằng con đường nào. Thì học giáo lý chúng ta sẽ học như vậy. Chúng ta suy nghĩ lại rằng những cái lời của Phật nói, ví dụ như giờ nghĩa là bây giờ mình thở thì ai cũng thở, tại sao mình phải về đây mình thở? Thì tại vì các vị phải có dành những cái thời gian mình đi thiền tập. Thành ra trưa mình ăn xong nóng quá mình không dám đi, mình đi trong này. Nhưng mà thật ra từ 4-5 giờ sáng, nếu không ngồi thiền, các vị có thể đi ra ngoài đó đi thiền tập. Đi thiền tập nghĩa là ngay khi các vị đi đã về, đã tới rồi, ngay khi các vị đi là các vị đã có sự an ổn rồi. Đi một cách bình thản, đi một cách tự nhiên, đi để mà đi chứ không phải đi để mà tới. Không có đặt câu hỏi rằng là đi đâu đó. Bởi vì mỗi lần người ta hỏi mình đi không, thôi đi chứ đi đâu. Cái câu hỏi, cái question trong đầu con người của mình là đi đâu. Khi mà mình có một mục tiêu, khi mà mình có một đồ để phấn đấu, khi mà mình có một dự án, thì tất cả những cái đó, tức là những cái mà mình gọi là tác ý đó, nó tạo thành một trong những cái tâm mà mình phải đấu tranh, mình phải theo dõi. Được và mất, muốn và không muốn. Đó, vậy đó. Cho nên nếu mà nói họ nói rằng đi tới một chỗ mà mình muốn á, là mình sáng mắt lên liền. Ví dụ giờ nói rằng là đi mua đồ sale, đi chợ trời, trời ơi, có nhiều người ở đây có rồi đúng không? Không đi chợ trời chịu đâu có nổi. Tại vì sao vậy? Tại vì nó là một cái gì đó rất là một thói quen, một chất liệu nó thôi thúc mình mà. Và đó cũng là một cái gì? Một cái cảm giác. Nhưng mà đôi khi mà mình nắm được cảm giác trong tay rồi, mình thụ hưởng được nó rồi, mình mua được món đồ đó rồi, thì nó trở thành bình thường. Cho nên nó là mình ước ao làm chủ một cái giỏ sách hàng hiệu. Nhưng mà các vị biết rằng, khi mình mua được cái giỏ sách hàng hiệu, khi mình đấu giá được cái sách hàng hiệu, khi mình đem về rồi mình để trong nhà rồi đó, thì tự nhiên đôi khi mình chán, chán ghê lắm, mình không có muốn nữa, và tìm cách đem trả. Khi đi mua một chiếc xe là mình coi đủ chỗ này chỗ kia, coi thử này kia, hạnh phúc lắm. Nhưng mà khi trả tiền cho người ta để lấy chiếc xe về rồi, thì mình bắt đầu thấy rằng vô số vấn đề phía trước, nổi là cái bằng phải trả tiền mỗi tháng, phải trả tiền bảo hiểm, rồi phải giữ, rồi phải này phải kia phải khổ. Mình ngồi lên xe mình chạy, mình không thấy nó sướng như mà lúc mình nghĩ nữa, không cảm thấy hạnh phúc như lúc mà mình ao ước rằng được làm chủ chiếc xe nữa. Và bây giờ mình trở thành đầy gì? Đầy tớ cho nó, trở thành làm nô lệ cho nó. Thấy chưa? Cho nên khi mình lái, mình chưa có chiếc xe thì mình muốn làm chủ, nhưng mà đến khi mình đã có được chiếc xe và lái chiếc xe rồi, mình sẽ trở thành đầy tớ. Thậm chí nữa là mình chở vợ hoặc chở chồng trên xe vậy, đóng cửa rầm nó trời, cái xe ta mới mà đóng vậy, đóng cái xe mà nghe mình cũng đau xót trong bụng, đóng gì dữ vậy. Xe tốt chỉ cần đụng nhẹ là nó vô rồi, rồi nó vỗ một cái rầm. Mà các vị biết rất là nhiều người tội nghiệp lắm, không có chánh niệm, cho nên là xe ta xe mới vậy, kêu cho quá gian, trời nó đóng một cái thấy sợ luôn, đóng một cái rồi là không muốn cho đi làm sao nữa. Tại sao vậy? Tại vì mình bị đau. Bị đau cái chỗ là vì bây giờ mình không phải là chủ nó, mà nó là chủ mình. Ha, mình bị nô lệ rồi. Mình bị nô lệ. Và điều đó để mình mới thấy rằng là cái chỗ duyên khởi này là trong Phật giáo là nếu mình có được chìa khóa này thì mình sẽ giải quyết được rằng tại sao mình về và tại sao mình phải tập thở. Tại vì mình không có thời gian. Ở nhà mình hoặc ở một nơi nào đó đôi khi mình rất là bận rộn, mình nói rằng trời ơi, tôi làm tối ngày sáng đêm luôn, nghĩa là cái bằng là thậm chí mấy người mà hớt tóc vậy, túm tóc người ta, giật tóc người ta lấy tiền, không kịp thở nữa, thời giờ đó mà thở. Cho nên nếu mà mình có được một thời gian vô trong thiền viện hoặc một chỗ nào đó mà mấy thầy bắt mình phải 3 ngày phải đi thở, thở từ từ, đi từ từ, nói từ từ hoặc không nói, là lúc đó mình mới biết được mình là ai và làm chủ lấy mình. Còn nếu mà mỗi ngày một năm như vậy, suốt ngày mình đều là đẩy mình vào trong một cái chỗ nghĩa là mình làm đầy tớ cho công việc thôi. Thấy không? Cho nên nghĩa là mình, ngay cả mình làm tóc cho người ta suốt cả một ngày, tay chân mình nó đau, không có thời gian nghỉ. Mình không dám nghỉ, tại vì sao vậy? Nghỉ tiền ở đâu? Và mình muốn lấy tiền, cho nên vì vậy cái đồng tiền đó là nó sức mạnh, nó lôi cuốn, nó bắt buộc mình phải làm điều đó. Còn bây giờ vô đây muốn thở, ra ngồi gốc cây kia ngồi thở đi. Ai muốn ngồi một mình, trời ơi nói chuyện nhiều quá thế chịu không nổi, ra dưới chân ông Phật ngồi một mình đi. Hấp tấp, không hấp tấp nữa, đi từ từ đi. Đi 2-3 tiếng đồng hồ không sao. Có nghĩa là bây giờ chúng ta đang kéo chúng ta vào thực tại, kéo chúng ta trở lại cái mà lâu nay chúng ta bị gì? Bị cái hiểu sai lầm về các cái khởi mà gọi là bất thiện pháp, nó khởi lên, nó nằm trong cái duyên khởi. Và giữa cái duyên khởi mà làm khổ đau và khi ở không khổ đau, nó điều khiển bởi gì? Bởi cái tác ý rằng đó là thiện pháp và bất thiện thiện pháp. Cho nên chúng ta bắt đầu điều chỉnh lại, điều chỉnh trở lại, chúng ta từ từ. Ít ra đó là chúng ta phải có thời gian, bởi vì chúng ta phải có thời gian để điều trị cái tâm lý của chúng ta. Cả ngày, cả năm và cả tháng. Các vị biết rằng đôi khi có những người bây giờ bệnh rồi mới hay bệnh, không có thời gian để lo cho bệnh nữa. Nó không có thời gian để chăm sóc sức khỏe cho mình. Rồi đến khi mà sức khỏe nó hoại diệt đến mức độ là giữa duyên sinh tới duyên diệt, nó muốn diệt rồi đó, thì lúc đó mình muốn làm một cái việc lớn hơn, muốn làm một việc tốt hơn, không biết mình đủ sức để làm không. Ở đây có một Phật tử mà các vị biết rồi là chú Cảnh. Hôm qua hôm kia sư phụ đi thăm chú Cảnh, cho nên chú vừa lại mà vừa khóc. Bây giờ chú hết muốn làm gì rồi, chú muốn là phát nguyện rằng là sau cái cơn bệnh rồi chú muốn xuất gia. Cho nên có nhiều người dự án xuất gia lắm, cứ chờ đợi. Bây giờ chú bị ung thư gan, và người ta nói rằng 5 ngày để chết, nhưng mà may là trị thuốc được, chú vượt qua được. Bây giờ 6-7 tuần lắm, 6-7 tuần không biết còn sống được bao lâu. Nhưng mà chú phát nguyện rằng chú muốn rằng sau khi mà chú được, mà nếu mà còn tồn tại thì chú sẽ vô chùa để xin quy y làm chú tiểu, lúc đó mới là xuất gia. Bởi vì sư phụ giải thích chú biết rằng là xuất là đầu tiên chú phải gì? Xuất thế trục gia, phải rời khỏi bỏ cái nhà của chú đang ở với vợ với con, và từ bỏ cái nghề nghiệp mà chú đang làm là handyman hoặc là làm trong hãng đó thì mới gọi là chú xuất, xuất gia. À, chứ không phải là cạo tóc gọi là xuất gia. Không phải là ai đó mà cái bằng thí phát cho mình trở thành một cái người không có tóc gọi là xuất gia. Thứ nhất là ở xứ này mà nóng quá thì cũng có thể cạo tóc. Tóc chú hồi xưa dài lắm, các vị biết chú cảnh giống như nghệ sĩ vậy. Cho nên quay phim mình thì kia đi làm thì tóc cũng để dài tới vai rồi dòm xa tưởng là con gái. Nhưng mình chỉ dòm lại cái mặt thì không phải. Bây giờ thì thôi, ôm nhôm. Nhưng mà cái ý niệm mà sư phụ muốn nói là cái thời gian để chăm sóc và quyết định để dấn thân cho mình chú không có làm kịp thời. Đợi cho đến bây giờ mà gọi là cái bằng ung thư gan mà ta nói rằng sắp chết rồi thì mới nghĩ tới chuyện xuất gia thì rất là muộn màng. Mặc dù có một cái thiện tâm, trong cơn đau khổ quá hay là trong cơn đau đớn của thể xác quá, thì thật ra trong lòng chú chắc là đã có nhen nhúm một chút nào đó để muốn tu. Nhưng mà chú rất là sợ nợ, không dám ăn, cái gì cũng sợ, sợ mất nợ. Cho nên vì vậy mà cái nợ cuộc đời của chú cũng còn, cái nợ cưu mang nào đó với cuộc đời, với gia đình, với vợ con mà chú chưa có đi được. Rồi bây giờ đến một lúc người ta tuyên bố rằng bây giờ vợ không có thai được, vợ thai đai thao đau thai mình không được, con đau thai mình không được, tài sản thai mình không được. Lúc đó chú muốn buông bỏ, buông bỏ để vô chùa, buông bỏ để làm một cái người cống hiến cuộc sống của mình còn lại cho chúng sanh, thì sợ rằng nó rất là muộn màng, rất là yếu đuối. Bởi vì bệnh mà nếu mà đi không nổi nữa rồi, cái bằng đợi mà nếu mà bây giờ mà đưa chú vô trong này mà tu thì được không? Ai lo? Phải nợ thêm của chúng sanh nữa, Phật tử lo nữa. Tại vì chú đâu phải là một cái người cống hiến mấy mươi năm để mà có một cái đủ một phước báo để cho Phật tử phải lo. Cho nên dĩ nhiên là chú sẽ không dám vô. Mà chú chỉ cầu mong rằng vượt qua được cái cơn nữa là cái bằng, mình gọi là cái nạn tử này mà qua được á, thập tử nhất sinh này rồi, thì chú sẽ xuất gia. Tuy nhiên điều mà chúng ta học ở đây, chúng ta thấy rằng là cái lý duyên khởi hay là cái giáo lý duyên khởi của Phật giáo cũng đồng thời cho chúng ta biết rằng là chúng ta có thể điều trị tâm bệnh chúng ta ngay lúc chúng ta vẫn còn đang ở thế gian này. Không phải nhất thiết rằng chúng ta phải vô tới trong chùa nếu chúng ta chưa đủ điều kiện, nếu chúng ta còn phải những vấn đề ở thế gian mà chưa giải quyết hết được, chưa thể từ bỏ người yêu thương của mình, chưa thể từ bỏ sự nắm níu của cha mẹ, chưa thể từ bỏ sự nắm níu của của cải, chúng ta vẫn có thể ở thế gian này. Nhưng mà chúng ta phải dành ít nhất trong một năm, một tháng, một ngày thời gian để chúng ta trở về bên trong của chính chúng ta, để chúng ta điều trị cái căn bệnh, cái cơn đau và những cái mình được gọi là thống hối của mình, đau đớn nào đó ở trong lòng của chúng ta. Có những cái vết thương, có những cái phiền não nó làm cho mình đau đớn lắm. Bây giờ mình không trị liệu được, cho nên ít ra trong một ngày, ít ra trong một tháng, ít ra trong một năm, mình phải có những ngày để lui về lại ở bên trong của mình. Đó là lý do mà chúng ta tổ chức những khóa tu. Và nếu khi nào mà các vị nằm ở trong cái chỗ mà cơn thập tử nhất sanh giống như chú cảnh hoặc một vài Phật tử mà khi mà mổ không biết là mình sống hay chết đó, lúc đó mình mới thấy mình hết muốn gì rồi. Thật sự vậy, không ai thay thế cho mình được, dù đó là cha, là mẹ, là vợ, là chồng hay là con cái, không ai thay được hết. Lúc đó mình chỉ biết rằng mình chỉ đứng trên đôi chân của mình, đứng trên đôi chân của mình. Cho nên để có được sức mạnh đó, chúng ta có phải dành thời gian để trở lại những cái khóa tu về, để chúng ta tìm trở lại, nằm trở lại để trị liệu vết thương tâm linh của mình. Trong triết học hay trong đời sống hoang dã, các vị biết không, khi mà con cọp hay là con chó, chó sói, những con mãnh thú á, nó mạnh lắm, nó cái bằng chúa tể sơn lâm, nhưng mà khi nó bị tấn công, bị thương rồi thì cái việc đầu tiên của nó là gì? Chạy trở về. Nó đâu có đi bác sĩ, nó đâu có nghĩa là cơ sở y tế, nó đâu có thuốc trụ sinh. Nó phải làm gì? Nó chạy về. Nó chạy về, nó tìm một cái hang. Một cái hang không hề có ai hết, không hề có kể cả những con thú là vợ hay là chồng của nó. Cọp á, nếu con cọp đực bị thương, nó không bao giờ tìm một cái hang mà có cọp cái hoặc cọp con, mà nó phải tìm một cái hang chưa có con nào đến. Nó vào ở trong đó, xong rồi nó nằm yên như vậy. Nằm yên như vậy, không ăn, không uống, không gì cả, một tháng trời hay là 20 ngày thì vết thương của nó mới trị lành được, nó mới đủ sức trở ra lại. Cho nên ở trong tâm lý, trong tâm linh, trong tâm lý trị liệu, trong tâm linh chúng ta cũng vậy. Nó có một cái khả năng tự điều trị và điều chỉnh những vết thương của chúng ta. Đó là mặt tinh thần. Cho nên trong thiền quán các vị lui trở lại, tìm lại chính mình, lui vào trong cái ngõ ngách trong tâm hồn của mình, ngồi xuống yên lặng, thở và lắng nghe, để cho cái tâm linh của chúng ta có thời gian, có cơ sở, tự nó sẽ chiết xuất ra một cái nguyên tố hay một chất liệu để trị liệu cái vết thương của chúng ta. Nhưng mà muốn được trị liệu vậy là không thể ở chung với người này người kia được, không thể ở chung với chồng, với cha, với mẹ, với con được. Giống như con cọp vậy, nó không thể ở chung hang với đồng loại của nó, mà nó phải tìm một cái hang không hề có một ai đó, một bóng dáng gì lai vãng. Nó nằm yên như vậy một ngày cho tới 20 ngày. Và nếu vết thương nặng nó nằm đúng một tháng thì tự nhiên tất cả vết thương sẽ được lành. Cho nên nếu mà các vị thấy rằng lúc nào mình bị bệnh về tâm lý, bởi vì chúng ta có hai cái: thân bệnh và tâm bệnh. Chúng ta phải tìm đến những cái khóa tu, chúng ta tìm đến những đạo tràng, hoặc là chúng ta tìm đến một nơi nào đó mà không có thân nhân, những người mà kêu bằng cứ ăn rồi cứ hỏi rằng ăn gì không, tại sao bệnh vậy mà không ăn, đi không, đi mua đồ không, shop nó sale không. Các vị không bao giờ hết bệnh được hết. Tại vì nội mà các vị nghe không là cái gì đó mệt rồi đó, tôi không muốn ăn, tôi không muốn nghe, mà nó cứ nói hoài, nó cứ lôi hoài, nó cứ kêu hoài, nó cứ đẩy tới trước mặt hoài, thậm chí mình càng bệnh nặng thêm. Cho nên như vậy các vị phải tìm một nơi nào đó yên lặng rồi rút vào bên trong, rồi tự mình nhìn vào bên trong, tự mình trở lại trong nội tâm của mình để điều trị những cái vết thương mà được gọi là nó nguyên khởi của nó. Tức là mình gọi là duyên khởi của nó là từ ở bên trong, cho nên mình phải điều trị của nó một cách yên lặng bên trong. Thì cái chỗ thiền quán đó, chỗ thanh tịnh đó, nó sẽ làm muội lượt, nó sẽ làm nhẹ đi, nó sẽ làm thanh tịnh đi. Và lúc đó khoảng chừng 3 ngày, một tuần lễ sau, mình trở ra, tức là toàn bộ cái tâm mình nó rất là trong sáng, nó rất là mát mẻ, nó rất là mạnh mẽ, có nghĩa là đã hết bệnh rồi. Giống như con cọp. Cho nên trong những cái Phật tử, những hành giả chúng ta cần có thời gian như vậy. Đó là lý do mà chúng ta học về giáo lý. Chúng ta hiểu được rằng cái giáo lý là nguyên tắc để chúng ta tháo gỡ những cái mà chúng ta lâu nay bị bận rộn, bị vương mang, bị chấp thủ. Và ngay sau khi chúng ta hiểu, chúng ta phải thực tập liền. Thở sâu, thở nhẹ, thở đều, bây giờ và ở đây. Cho nên dành một ngày, hai ngày, ba ngày đó, không có những cái bận rộn, không có những mệt mỏi, không phải đấu tranh, không phải chờ đợi để kiếm tiền, không phải chờ đợi gì hết trơn, không phải chờ đợi phải nấu ăn, không phải chờ đợi phải nghĩa là phục vụ, tắm rửa con cái, không có chờ đợi gì cả, chỉ có chuyên chú để cho vết thương tự nó điều trị cho chính mình. Nếu mà các vị có tâm mình. Và như vậy cũng đồng thời là những cái buổi tu tập, những cái bước thiền tập hay là những cái thời khóa giới thiệu thiền của các vị giáo thọ sẽ giúp cho các vị những phương thức, những cách thức để các vị điều trị một cách chính xác và có hiệu quả trong thời gian ít nhất là 3 ngày. Với cái ý niệm đó thì sư phụ nghĩ rằng cái chìa khóa này giao cho mỗi người, chúng ta sẽ có một cái chìa khóa, chúng ta sẽ có một phương thức học Phật, và chúng ta có một cái phương pháp tu tập để chúng ta biết rằng mọi thứ thế gian này không cần phải mệt mỏi so đo phân biệt, nó đều do duyên. Và khi nó đã đủ cái duyên nó khởi lên thì chúng ta cũng biết tùy theo đó mà phán đoán. Lúc nào nó không đủ duyên nữa, nó từ bỏ chúng ta mà nó ra đi, hay gọi là nó hoại diệt, thì chúng ta cũng đừng có đau đớn, chúng ta cũng đừng có bị bi lụy, chúng ta cũng đừng có tự hủy đời mình, mà chính chúng ta phải làm chủ lấy nó, để biết rằng dù không có nó thì chúng ta cũng tồn tại, cũng sống được. Bởi vì tất cả nó không có mất đi đâu hết, nó chỉ thay đổi cái vị trí mà thôi. Giống như là nếu mà các vị trong cái lý duyên khởi, các vị nhìn lên các vị thấy rằng là ngôi chùa của chúng ta giống như ở đây vậy. Trước kia nó không phải là một cái chính điện, không phải là một cái chùa. Khi chúng ta có cái ý niệm, chúng ta có một cái mục đích, chúng ta có một cái mong ước, chúng ta biến nó thành một chánh điện. Nhưng mà mai kia mốt nọ chúng ta muốn thay đổi, chúng ta có thể thay đổi nó bằng một cách khác. Cũng như ở trên bàn thờ, các vị thấy rằng nếu mà chúng ta thờ hoa, chúng ta có hoa, thì các vị cũng thấy rằng nhìn thấy trong hoa đó, mà nếu mà các vị nhìn thấy được duyên khởi, các vị thấy rằng trong hoa đó nó không chỉ có hoa thôi, mà nó có nước, nó có mặt trời, nó có ánh sáng, có tất cả. Bỏ những chất liệu đó ra thì sẽ không có hoa, vậy thôi. Tại vì sao vậy? Hoa mà không có ánh sáng thì hoa đâu có nở. Hoa mà không có mặt trời, không có sức nóng, không có nước, không có phân, không có người chăm sóc, không có người mua về, không có mục đích để cắm lên, thì chúng ta không có hoa. Bỏ tất cả những cái đó thì chúng ta sẽ không có cái khác. Ngược lại, tụ tất cả cái đó lại thì chúng ta có những đóa hoa để mà chúng ta thưởng thức. Đó là lý duyên khởi, đó là chìa khóa của duyên khởi. Và do vậy đừng có vướng, đừng có chấp, đừng có mắc, đừng có khổ. Nói tại sao mà nghĩa là tu tập như vậy mà phải chưng hoa, hay là tại sao nghĩa là tu như vậy mà hoa chưng có vẻ lèo tèo quá, có vẻ nghĩa là không có gì mà trang trọng hết chẳng hạn. Giống như khi nãy mà sư phụ nói rằng, hỏi tại sao mà tu như vậy, chuẩn bị như vậy mà có chừng này hành giả đó, thí dụ vậy. Mình đừng có suy nghĩ vậy. Tất cả mọi thứ nó có những cái hay của nó có những cái mà kêu bằng, nó có những cái cao quý hơn những cái mà mình suy nghĩ. Chỉ có mình biết sử dụng cái chìa khóa duyên khởi để mình nhìn, để mình phán đoán, để mình suy tính đó, thì mình không có gì phải thắc mắc, không có gì phải khổ. Thôi bây giờ sư phụ sẽ dừng lại ở đây, và mong rằng chúng ta có thời gian để trị liệu. Mỗi người tùy theo mình suy nghĩ mình bệnh gì rồi trị liệu cách nào đó. Nếu mà thấy rằng ai nói là hình như là mình bệnh sơ sơ thì thôi trị gì nửa buổi thôi, còn nói rằng con bệnh quá thì có thể xin ở lại thêm một tháng nữa. Nếu người nào mà giống như ông Cảnh đó là có thể bị thập tử sanh thì xin ở suốt đời. Nhưng mà phải đúng thời điểm và nên làm khi mình còn có khả năng quyết định, chứ đừng có đợi vì một cái lý do nào đó rồi mình quyết định, thì cái chuyện đó rất là uổng, rất là uổng. Bởi vì cái sự tu hành là các vị biết là nó là phải đại thừa tâm, tức là phải phát một cái tâm đại thừa dõng mãnh, dấn thân khi mình còn có đủ sức và có thể làm nên sự nghiệp cho mình. Chứ đừng có đợi nghĩa là cái bằng thế gian này đã chê chán mình đã mệt mỏi rồi, mình không còn muốn gì nữa, mình mới làm một công việc đại nguyện thì nó sẽ không còn đủ sức và sai đi cái mục tiêu của mình. Cho nên ai đó muốn làm một việc gì lớn là phải biết được rằng sức khỏe của mình, ý chí của mình và năng lực mình có thể cung ứng được và làm lợi ích, thì lúc đó mình làm thì nó thừa, nó vừa và nó đúng, tôi gọi là đúng thời điểm. Nếu các vị để cho sức khỏe mình nó tàn lụi và đến mức rồi cái bằng không còn ai muốn nữa, cũng giống như có nhiều vị nữa là trong bằng lái mình là cái bằng viết là donor, tức là cái bằng hy hiến cái xác của mình cho người ta. Nhưng mà nữa là mình biết mình nó tới năm thứ bệnh rồi, lục phủ ngũ tạng nó tan nát ra rồi, vậy thì viết cái đó làm gì, cho cái đó để làm gì, ai nó lấy mình, cho ta bệnh thêm. Cho nên nếu mình biết mình máu mình có bệnh mà mình muốn cho không, mình không muốn lấy bệnh người ta, phải không? Có nghĩa là mình hy hiến cuộc đời của mình cho chúng sanh, là khi nào mình thấy rằng mình có khả năng có thể làm lợi ích cho hàng trăm ngàn chúng sanh khác hơn nữa. Chứ còn nếu mà mình bị những cái căn bệnh mà thuộc về nghĩa là cái bằng cực kỳ nguy hiểm, mà mình nói rằng là mình muốn đem cái thân này mình hy hiến cho chúng sanh, nó cạp vô mình một cái rồi nó bệnh luôn, thì tội nghiệp nó lắm, tội nghiệp chúng sanh. Cho nên vì vậy mà mình biết rằng nếu mình bệnh thì chúng sanh ơi, đừng làm ơn, đừng có ăn tới tôi. Nếu tôi bị nghĩa là bệnh, đừng có máu, cũng đừng có hút máu của tôi. Bởi vì hút máu của tôi rồi sẽ bị bệnh. Hút máu của tôi sang qua người khác bị bệnh nữa. Cho nên lại ngày khi tôi biết là tôi một cái bệnh gì mà cái bằng nguy hiểm, tôi sẽ đóng khung mình lại, nằm một chỗ, làm cho chúng sanh được bình yên. Đó mới gọi là liên hệ tâm Bồ Tát. Các vị thấy rằng nó không có đơn giản là mình cứ tưởng rằng là khi mình phát là nó trở thành Bồ Tát đâu. Nó phải biết rằng cái gà nào gọi là lợi, cái nào là hại, cái nào là đúng và cái nào là sai nữa. Đó là lý do mà chúng ta học Phật để chúng ta có đủ một cái tuệ giác để soi sáng cho suy nghĩ, cho hành động của mình.
Chúng sanh